Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 57, giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học về phẩm thứ 8, các vua Diêm La Tán Dương Công Đức của Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Hôm qua chúng ta đã học và nghiên cứu ở trong văn kinh tại cung trời Đao Lợi có các quỷ, vị quỷ vương ở trong khắp cõi Sa Bà, cõi Nam Thiểm Bộ Châu này đi đến tại cung trời Đao Lợi ở giữa trong pháp hội Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để cung kính, đảnh lễ, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và mười phương chư Phật hội tập ở tại Diệu Pháp Đường của cung trời Đao Lợi. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo ở trong văn kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Về trong văn kinh thì chúng ta thấy rằng các vị đại quỷ vương ấy đều cùng với quyến thuộc trăm nghìn muôn vạn ức tiểu quỷ vương đi cùng. Mỗi vị quỷ vương đó đều có các phận sự chủ trì các sự việc trong cõi Diêm Phù Đề. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức thần của Phật và Bồ Tát Địa Tạng đồng đến Diệu Pháp Đường giữa cung trời Đao Lợi đỉnh lễ Phật, xong rồi lại lễ chư Bồ Tát. Đó. Thì qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy các vị quỷ vương đó từ ở khắp nơi trong dãy núi Tu Di, dãy núi Thiết Vi và khắp trong nhân gian cõi Nam Thượng Bộ Châu này, cũng như là ở khắp mười phương thế giới đi đến cung trời Đao Lợi. Có vị thì đi một mình, có vị thì đi với rất nhiều những vị tiểu quỷ. Tiểu quỷ là những quyến thuộc đó, những quyến thuộc của các vị đó đi cùng. Có những vị có hàng trăm nghìn vạn ức vị tiểu quỷ đi theo, có những vị thì đi cùng với 5-7 vị, có những vị đi hàng trăm vị, có những vị thì chỉ thích đi một mình. Thì tất cả những cái vị quỷ vương ngày hôm qua mà chúng ta học đó, thì mỗi một vị đều có những cái các phận sự, tức là sự việc, cái chức trách, những cái công việc riêng của các vị. Như hôm qua chúng tôi đã lược giảng đó, các vị đó đều chủ trì các sự việc ở trong cõi Diêm Phù Đề, chứ không phải là không có sự việc gì. Ví dụ như trong một quốc gia thì người đứng đầu cao nhất, ví dụ như Việt Nam chúng ta chẳng hạn, người lãnh đạo tối cao đó là Tổng Bí Thư, xuống đến nữa là Chủ tịch nước, rồi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Dưới Thủ tướng, những người giúp việc cho Thủ tướng là người cơ quan hành pháp của nhà nước ta, thì còn có các bộ trưởng, rồi các bí thư chủ tịch các tỉnh, bí thư chủ tịch các huyện, rồi bí thư chủ tịch các xã. Dưới xã thì còn có bí thư thôn trưởng để giúp việc cho xã chẳng hạn. Cứ tuần tự như vậy, thôn thì giúp việc cho xã, xã giúp việc cho huyện, huyện giúp việc cho tỉnh, tỉnh giúp việc cho trung ương. Đó. Không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới, bộ máy điều hành từ địa phương cho đến chính quyền trung ương, quốc gia nào cũng có những cái bộ máy
quản lý và điều hành đó. Thì ở đây, các vị quỷ vương ở trong kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, các vị đều có chủ trì các chức sự, các sự việc ở trong Quái Diêm Phù Đề. Tức là các vị quỷ vương này cũng đều được phân công những trách nhiệm, những nhiệm vụ để cai quản các vấn đề về tâm linh ở dưới cõi địa phủ, cõi âm phủ. Chứ không phải là chúng ta nghĩ là chết là hết đâu, không có cái chuyện đó. Không phải là chúng ta chết chúng ta muốn báo thù ai là chúng ta đi trả thù đâu, không có. Nó cũng có cái quy định của pháp luật. Ví dụ như mà chúng ta oan khuất, chúng ta xuống đó chúng ta gì cũng kêu lên pháp luật ở dưới đó, giống như thế gian này. Chúng ta oan khuất thì chúng ta nhỏ thì chúng ta kêu lên thôn, lên xã, vừa vừa nữa thì kêu lên huyện, cao nữa thì kêu lên tỉnh, mà cao quá thì kêu lên gì trung ương, vân vân. Đó, quy định pháp luật của mỗi quốc gia đều quy định rõ ràng những cái vấn đề khiếu tố, khiếu nại, vân vân đó. Thì ở đây, ở dưới quái âm họ cũng có pháp luật. Cho nên qua cái đoạn kinh văn này, chúng ta mới thấy ở thế gian bây giờ chúng ta, người chết, sống thì có cả đời cục khổ, cả đời lam lũ cực khổ, thậm chí là miếng ăn còn chưa đủ, huống chi là nhà lầu xe hơi. Vậy mà sau khi chết đi một cái, con cháu chỉ cần bỏ ra 200-300 nghìn một cái, mua nhà lầu xe hơi, thậm chí cả máy bay Boeing 747 cho chúng ta, đốt cho chúng ta xuống dưới cõi âm và chúng ta nhận được để sử dụng ở dưới đó. Thậm chí cả đời chưa được tới cái tường rào, cái bờ rào của sân bay Nội Bài như thế nào, chưa biết bên trong sân bay nó ra sao, cái máy bay nó như thế nào, chỉ nghe u u bay ở trên trời thôi. Vậy mà chết đi một cái, con cái nó chỉ cần mấy trăm nghìn là cho chúng ta cả một chiếc máy bay riêng ngay, cả một chiếc phi cơ. Chết mà được như thế thì ai muốn chết, đúng không? Cả đời sống lam lũ, thậm chí miếng cơm manh áo còn vất vả, chết đi một cái có nhà lầu xe hơi, có cả phi cơ riêng. Nếu mà được như thế thì nói thật với các vị chứ, được sử dụng mãi như thế thì tội muốn chết, đúng không? Mà các vị, tôi nghĩ rằng ai muốn chết? Chết mà được sử dụng, được hưởng thụ chẳng thiếu thốn cái gì, ai muốn chết? Nhưng mà xin thưa các quý vị, không có cái chuyện đó xảy ra. Đấy chỉ là giữa con người sống ở dương gian, chúng ta tự lừa phỉnh, tự dối gạt nhau mà thôi, đâu có cái chuyện đó. Chúng ta biết là tiền tệ ở thế gian chúng ta có gì? Có chính phủ, có ngân hàng, có pháp luật quản lý. Thì ở dưới quái âm họ cũng có chính phủ, có ngân hàng, có pháp luật quản lý. Đâu có chuyện là chúng ta muốn làm gì làm, kể cả chính phủ. Chính phủ được phép gì? Thông qua nhà nước, thông qua những người làm lãnh đạo cao nhất, họ hội ý, họp bàn với nhau, tính đi tính lại chán ra, họ có quyền gì? In tiền, đổi tiền hoặc là hủy tiền. Nhưng mà không phải tiền cứ lúc nào muốn in là in. Không phải là nhà nước cứ thiếu tiền là đem gì sẵn nhà máy rồi cứ thế là in ra. Mà in ra như thế là lạm phát, đồng tiền sẽ mất giá và kinh tế sẽ đổ vỡ. Kinh tế đổ vỡ thì không biết điều gì sẽ xảy ra trong một quốc gia đó. Bất cứ một quốc gia nào, kể cả những quốc gia giàu mạnh nhất thế giới, nếu cứ đem in tiền ra một cách là cứ thiếu là in ra, muốn tiêu thì in ra, thì đồng tiền đó sẽ mất giá, lạm phát và sẽ dẫn đến là hỗn loạn kinh tế. Từ chỗ hỗn loạn kinh tế, chúng ta biết là kinh tế bây giờ nó quyết định vận mệnh chính trị của đất nước và dân tộc. Nếu mà kinh tế mà đổ vỡ thì đồng nghĩa là chính trị sẽ bạo loạn, bất ổn. Đó. Chúng ta thấy một số mấy năm gần đây, chúng ta thấy cường quốc số 1 thế giới đó là Mỹ. Nó muốn đánh phá nước nào đó, cái đầu tiên nó đánh vào kinh tế, làm cho liêu xiêu đi, cái vị lãnh đạo đó mất niềm tin với dân chúng. Thì sau đó nó mới gì? Nó mới đánh bằng chính trị, đánh bằng vũ lực. Đầu tiên nó phải đánh vào kinh tế đã. Đó. Cho nên chúng ta thấy bất cứ một quốc gia nào bây giờ kinh tế mà bất ổn một cái là chính trị nội bộ, thậm chí là chính trị ngoại bang cũng sẽ dòm ngó. Cho nên cái điều hành kinh tế bây giờ nó là số 1, không kém gì điều hành chính trị so với thời chiến cả. Thế bây giờ chúng ta biết là chiến tranh bây giờ là chiến tranh kinh tế, là chiến tranh hàng đầu của thế giới bây giờ. Bất đắc dĩ mới xảy ra chiến tranh chính trị, dùng vũ khí để bắn giết nhau. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng á, luật pháp âm dương đều có người cai quản cả, chứ không có cái chuyện là ở dưới quái âm chúng ta thích là hối lộ Diêm Vương bao nhiêu thì hối lộ. Có người đi đến cứ nhờ tôi là bạch thầy, con đi xem. Người ta bảo á, nhà con là nặng căn nặng số, đời trước kiếp trước là nợ nần nhiều, cho nên á, con đi xem người ta bảo con phải trả nợ tào quan. Các vị biết trả nợ tào quan là thế nào không? Tức là trả nợ cái kiếp trước mình vay mượn mà chưa trả hết mà mình đã chết á. Thế là đời này là phải trả, trả bằng cách nào? Mua thật nhiều vàng mã, làm thật nhiều hình nhân thế mạng, và làm thật nhiều voi ngựa, ô tô, máy bay, tàu hỏa, vân vân, đủ các thứ, nhà lầu xe hơi xuống đó, đặc biệt là tiền ấm phủ. Cúng xong đốt, đó gọi là trả nợ tào quan. Nếu làm cái chuyện đó mà thành á thì có nghĩa là gì? Diêm Vương nhận hối lộ. 10 vị Diêm Vương ở dưới quái âm nhận hối lộ, các vị quỷ vương ở trong pháp hội trên cung trời Đao Lợi dự pháp hội Phật thuyết kinh Địa Tạng này cũng nhận hối lộ. Những vị chấp pháp ở dưới quái âm mà nhận hối lộ một kẻ nào đó ở nhân gian thì như vậy là quái âm là bị loạn rồi. Mà loạn quái âm á, thì chúng ta biết là gì? Quái dương chắc chắn sẽ không ổn. À. Mà loạn quái dương thì quái âm cũng sẽ không ổn. Vì sao? Âm dương nó có sự hỗ tương, tương tác lẫn nhau. Chúng ta biết nếu mà chiến tranh ở quái dương thì quái âm có ổn không? Mồ mả nó còn bắn phá mà. Nhà thờ, chùa, chiền nó cũng gì? Nó cũng trúng bom đạn, cũng tan nát hết à. Cho nên á, loạn quái dương thì quái âm cũng chịu ảnh hưởng. Mà loạn quái âm á, thì quái dương cũng không thể yên ổn được. Hai bên có sự hỗ tương với nhau. Cho nên âm dương chẳng thể tách rời là chỗ đó. Các cụ ngày xưa nói âm dương chẳng thể tách rời nhau. Âm dương làm sao phải hài hòa. Phải cân bằng thì cuộc sống ở thế gian mới thái bình thịnh trị. Và ở dưới quái âm cũng mới được an lành tốt đẹp được. Cho nên các cụ ngày xưa hay nói là âm phù, dương trợ. Âm thì phù trì, dương thì hỗ trợ, giúp đỡ. Quái âm á, mà thường là hộ trì giúp đỡ cho quái dương á, thì quái dương nó cũng gì? Cũng xây dựng đền phủ miếu mạo, thậm chí là Phật Bồ Tát mà thường gia trì cho tín đồ Phật tử và nhân dân ở thế gian á, thì chùa chiền, bảo tháp, tam tạng thánh điển, vân vân, kinh luật luận lưu thông khắp ở nhân gian. Quốc gia nào mà hộ trì Phật Pháp thì chùa chiền khang trang, cảnh quan thanh tịnh, lòng người thì hiền thiện, thuần hòa. Nó đều có cái hỗ tương, tương tác lẫn nhau. Cho nên ở đây á, các vị quỷ vương có những cái chức trách, các Phật sự, phần sự của họ ở trong quái Diêm Phù Đề này. Các vị đó chắc chắn rằng phải luôn luôn là giữ mình, chứ không bao giờ là nhận cái của hối lộ của chúng ta ở thế gian đưa xuống đâu. Không có. Các vị mà nhận hối lộ thì chắc chắn sẽ mất chức ngay. Bốn vị thiên vương luôn luôn tuần tra ở thế gian, thấy các vị nào mà làm không tốt sẽ tâu lên gì, bẩm tấu lên vị vua cõi nhân gian này. Vua cõi nhân gian này, vị cha lành cõi nhân gian này chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình hay gọi là gì, Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Trong kinh Phật, Đức Phật cũng xác nhận Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cha lành của chúng sinh ở nhân gian này, là vị Chúa Trời có quyền lực, là vị chư thiên có quyền lực bậc nhất ở trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật khẳng định và xác định rằng á, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, chính là cha lành của chúng sinh ở nhân gian này. Đó, ngài như người cha lành ở nhân gian này, dạy bảo cho nhân gian này biết việc thiện và hành điều thiện, hướng tới việc thiện và khen ngợi hộ trì những người làm được việc thiện. Ai mà làm việc thiện thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca rất vui mừng, hoan hỷ, sai Nam Tào Bắc Đẩu là xem xét ghi vào sổ bạ công đức, sai vị thần thức công sinh thiện ở trên vai của mình, ghi chép lại cái công đức, cái việc làm thiện tốt đẹp của mình, để sau khi á, xả bỏ báo thân, đủ phúc thì đoán sinh về các cõi trời, thường phúc báo ở trên đó. Mà làm việc xấu á, thì giao cho Diêm Vương là quan tòa xử án của Thượng Đế. 10 vị Diêm Vương chính là quan tòa xử án của Thượng Đế, của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Các vị quỷ vương này cũng chính là gì? Nhận cái trọng trách để đi giáo hóa cho chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phủ Đề này. Cho nên ở đây các vị đều đi đến trong Diệu Pháp Đường, đến đây đỉnh lễ chư Phật và Bồ Tát, chúng ta thấy là các vị đó đều nói rằng để chúng con đều nương vào sức uy thần của Phật và Bồ Tát Địa Tạng mà được đến Diệu Pháp Đường này. Sau khi đến rồi đều là đỉnh lễ dưới chân Phật và chư Bồ Tát vân tập ở tại Diệu Pháp Đường đó. Lúc bấy giờ vua Diêm La Vương quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, ngày nay lũ chúng con và các vị quỷ vương nơi đây nhiều khôn xiết, thảy đều nhờ uy thần của Đức Phật Như Lai và cũng nhờ uy thần của Bồ Tát Địa Tạng, lại nhờ nhân duyên xưa gieo trồng chút thiện căn mới được đến hội đây giữa cung trời Đao Lợi. Nay con có chút nghi chưa thông, xin bạch Phật, xin Như Lai từ mẫn thương xót lũ chúng con, chỉ bảo cho con biết, chúng con xin lắng nghe. Đó, đấy là đoạn văn kinh. Sau khi các vị quỷ vương và vua Diêm La ra cung kính đỉnh lễ dưới chân Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai và chư Phật vân tân phân thân hội tập ở tại cung trời Đao Lợi, cũng như là đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng và đỉnh lễ chư vị Đại Bồ Tát ở trong Diệu Pháp Đường đó. Rồi á, Diêm La Vương thay mặt cho các vị Diêm La, thay mặt cho các vị quỷ vương tác bạch đỉnh lễ rồi quỳ gối chắp tay tác bạch với Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật rằng á, lũ chúng con, chúng ta thấy ngày nay lũ chúng con, đấy là cái từ gì? Từ khiêm xưng. Từ khiêm xưng là hạ mình đến tột cùng vậy. Diêm Vương nói là hôm nay lũ chúng con, lũ chúng ta đừng có nghĩ chứ lũ là xấu nhá. Chứ lũ ngày xưa chúng ta hay nghĩ là lũ có nghĩa là bè lũ, cái lũ chúng mày hay cái gì, cái lũ chúng nó vân vân chẳng hạn. Đấy là gì? Một câu nói là miệt thị. Khi chúng ta nói là cái lũ chúng mày hay lũ chúng nó hay là cái lũ kia vân vân, đấy là câu nói gì? Miệt thị. Nếu mà người trên mà nói với người dưới là cái lũ chúng mày thế này thế nọ thế kia thì câu nói đó là câu nói miệt thị, câu nói là khinh thường, câu nói là không tôn trọng những người dưới. Nhưng ở đây là người dưới tự xưng với gì? Với người trên. Ví dụ tôi chẳng hạn, tôi đưa các Phật tử đi đến đỉnh lễ một vị Đại Lão Hòa Thượng nào đó chẳng hạn, ví dụ như đỉnh lễ Đức Pháp Chủ đi. À, đỉnh lễ Đức Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài là một cái bậc gì? Long tượng trong Phật giáo Việt Nam. Công đức và trí tuệ của ngài thật là lớn lao. Tôi dẫn các quý vị đi đến để đỉnh lễ ngài, và mình muốn gì? Muốn tán dương, khen ngợi công đức trí tuệ của ngài, với cái địa vị của ngài, địa vị lãnh đạo giáo hội cao tột của ngài. Và gì? Tôi thay mặt các quý vị nói rằng á, kính bạch trưởng lão, lũ chúng con hôm nay mới có đủ duyên để đến đây đỉnh lễ vấn an sức khỏe của trưởng lão, vân vân. Thì cái đó là chúng ta hạ mình đến tột cùng để và để tôn ngài lên, lên đến chỗ cao vời nhất bằng tất cả tấm lòng thành kính của mình, thì đó thì được. Nếu mà các quý vị ngược lại, bây giờ các quý vị đến đây cầu học pháp với tôi, các vị bảo bạch thầy, chúng con chưa biết về Phật pháp, chúng con muốn thầy lại giảng cho chúng con một bài pháp, rồi các quý vị ra cầu pháp. Ra cầu pháp xong, bắt đầu thì trong cái khi á, các vị đang cầu pháp đó, tôi bảo thì thế cái lũ chúng mày từ đâu đến, như vậy là có được không? Không được. Như vậy là gì? Là ngạo mạn, như vậy là coi thường, coi rẻ tín đồ Phật tử, những người cầu pháp. Những người cầu pháp ở dưới họ xưng lên với mình thì được, mà mình ở trên mà nói xuống với họ là lũ chúng mày từ đâu đến hay vân vân đó, như thế thì không được. Cũng là chữ lũ, nhưng mà một chữ lũ là gì? Ở dưới nói lên thì tỏ cái tấm lòng thành kính với bậc trên, khiêm cung hạ mình đến tột độ, thì cái chữ lũ ở trong văn kinh Địa Tạng này là hoàn toàn hợp lý, rất là sâu sắc, rất là tế nhị và rất là đúng với cái tâm của các vị Diêm La Vương và các vị quỷ thần ở trong trong bộ kinh này. Đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng á, cái khi mà hội tập cái bộ kinh này, chúng tôi phải gì? Phải xem xét, đi xem xét lại, mặc dù chỉ có 13 ngày để hội tập bộ kinh này, nhưng mà chúng tôi thì xem xét đi xem xét lại từng cái câu văn ở trong trong các bộ, các bản dịch của các hòa thượng, các thượng tọa, các vị đại cư sĩ, để mà hội tập làm sao đó để cho cái văn phong nó được ít lỗi lầm nhất. Tôi không nói là được viên mãn nhất, mà nói là ít lỗi lầm nhất, vì tôi nghĩ rằng bản kinh này cũng vẫn còn có một vài chỗ sai sót, nhưng có thể chỉ là một điểm sai sót, một vài chỗ sai sót nhỏ thôi, còn sai sót lớn thì gần như chắc chắn không có. Với bản ý của Phật, của Bồ Tát ở trong kinh này chắc chắn là chuẩn chỉ, nhưng mà với cái văn dịch cũng có thể sẽ có một vài cái điểm nhỏ sai sót. Có thể đến đời sau, bậc cao minh nào đó, hoặc rằng sau này có những bậc cao minh nào đó họ phát hiện ra, họ chỉnh sửa được, cái điều đó là tốt nhất, quý hóa nhất và phúc đức nhất cho cả tôi và cả những người học Phật về sau. Còn ở đây á, chúng ta thấy Diêm La Vương khiêm cung hạ mình tác bạch với Đức Phật, là lũ chúng con và các quỷ vương á, nơi đây là nhiều khôn xiết. Nhiều khôn xiết tức là không thể kể được, khôn xiết tức là không thể kể được, không thể tính đếm được, không thể thí dụ được. Ở đây chúng ta có tính đếm được con người ngồi trong đây không? Dễ, 3 đến 5 phút là tính hết các vị thôi. 200-300 người chỉ 3-5 phút là tính xong thôi. Thậm chí biết cách tính, mà tôi thì cần tính đầu hàng ra một cái, mỗi hàng, tính hàng ngang, tính hàng dọc một cái là tôi biết mỗi bên là có bao nhiêu người. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 người một hàng, 2, 4, 6, 8, 9 hàng. 17 người hàng dọc, 9 hàng ngang. Nhân ra là phải bao nhiêu người rồi. Bên này tính như vậy thì rất nhanh thôi. Nhưng mà ở tại cung trời Đao Lợi, các vị, 10 vị Diêm La Vương và các vị quỷ vương đó cùng với họ hàng quyến thuộc á, thì nhiều gì? Nhiều đến vô lượng vô biên, không thể kể xiết được. Nói như vậy, chúng ta ở đây lại có người có thể khởi ra ý nghĩ là bạch thầy, trên diệu pháp đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca to đến đâu mà chứa được vô lượng vô biên người như thế? Hội trường của thầy đây chứa được có 2-3 nghìn người là cùng. Thế diệu pháp đường nó to đến mức độ nào? Giỏi lắm thì to bằng chục cái này là cùng chứ bao nhiêu. Tại sao lại chứa được vô lượng người? Nói là vô lượng chư Phật rồi, vô lượng chư vị Bồ Tát và Hiền Thánh ở khắp mười phương vân tập rồi, vô lượng chúng chư thiên ở các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới vân tập rồi, nay lại còn nói là vô lượng chúng quỷ thần ở cõi Sa Bà và các cõi mười phương cũng vân tập nữa, thì lấy chỗ đâu để mà dung chứa? Đấy mới là sự mầu nhiệm, sự diệu dụng của thiên đế đấy. Đấy mới là chỉ cho phúc báo vô lượng vô biên của Kiều Thi Ca đấy, của chúng sinh ở cõi trời đó. Chúng ta biết cái phúc báo của gì? Của mỗi người nó một khác nhau. Thế có người lại bảo chuyên về trình độ, tại sao thầy lại giảng kinh Địa Tạng? Kinh Địa Tạng chính là pháp môn về trình độ. Kinh Địa Tạng là nền tảng căn bản của pháp môn trình độ. Kinh Địa Tạng là nền tảng của đạo hiếu. Kinh Địa Tạng là nền tảng của nhân quả, của đạo đức, xã hội, là căn bản của đạo thế gian và đạo xuất thế gian. Kinh Địa Tạng các quý vị biết là căn bản của đạo đức xã hội, căn bản của nền tảng đạo đức thế gian và xuất thế gian. Thế gian tức là những cái phương pháp chuẩn mực của thế gian. Xuất thế gian tức là chỉ cho Phật pháp ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Học và tu tập theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, không chỉ chúng ta làm tốt đạo mà còn làm đẹp đời, không chỉ làm đẹp đời mà lại còn tốt đạo. Nói theo cái danh từ của giáo hội bây giờ là như thế. Cho nên chúng ta học kinh Địa Tạng, chúng ta thấy gì? Đọc đến cái đoạn mà các địa ngục khổ, các quý vị biết là ai khi mà đang ngồi đọc trong đọc kinh ở trong giảng đường này, đến các đoạn mà những tội nhân mà khổ báo, chịu khổ báo ở trong địa ngục, nó khổ sở như thế nào, chúng ta thấy rợn cả tóc gáy, thấy nổi cả da gà. Ra khỏi cửa chùa, đi về ở tại gia, chúng ta cầm cái dao lên, chúng ta gì, muốn đập cái đầu của con cá, chúng ta mổ cái bụng nó để ăn, chúng ta cũng phải suy nghĩ. Có suy nghĩ không? Nếu không biết suy nghĩ thì tôi không biết gọi các quý vị là đầu gì. Đầu gì? Đầu người chứ đầu gì? Thầy hỏi đầu gì, con trả lời là đầu người. Mà đầu người gì? Đầu người vô minh. Đầu người ương bướng. Đầu người là gì? Không biết trời đất nhân quả là gì cả. Học rồi, biết rồi nhưng mà vẫn cứ làm, cho nên đầu người, nhưng mà đầu người ương bướng. Mà ương bướng thì sẽ chui vô trong địa ngục, để khi đó các vị la sát, các vị quỷ vương nó hành hình, nó tra khảo mình, lúc đó mình mới biết là ôi dồi ôi, tại sao mà trời ơi đất ơi, tại sao mà tôi lại khổ thế. Trong kinh lại nói là gì? Oán trời trách người, than thân trách phận. Lúc đó mới bảo là cả đời con học Phật, tại sao con vào đây? Vì học Phật không làm theo Phật vậy. Học Phật mà không làm theo Phật tức là phỉ báng Phật. Học Phật mà không nghe lời Phật dạy, không hành theo Phật đó, thì kẻ đó là không phải là đệ tử của Phật. Cho nên á, Diêm La Vương đã tóm vào đấy, lại còn kết cho thêm cái tội là gì? Ngươi học Phật mà ngươi chẳng làm theo Phật, tức là ngươi phỉ báng Phật. Nay thêm cho ngươi là gì? Thêm cho ngươi, tặng cho ngươi là hai chú la sát thật mạnh khỏe và hành hình ngươi nữa, thì cho ngươi biết tay. Đó. Bình thường có một chú la sát thôi, giờ thêm cho hai chú la sát nữa. Chúng ta lúc đó thì vô phương cứu chữa, thật là không còn thuốc gì để chữa nữa. Ăn năn lúc đó cũng chẳng kịp nữa, khóc lóc lúc đó cũng chẳng trừ được nữa, kêu cha gọi mẹ đến để cứu con, cha mẹ cũng chẳng nghe được, mà có nghe được đi chăng nữa, ở thế gian cũng chỉ biết khóc lóc mà thôi. Đi gặp ông thầy pháp, thầy phù thủy để cúng bái, chỉ chú yểm bùa đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vì bùa chú của ông thầy phù thủy ở thế gian đó, đối với các vị quỷ vương đó, các vị gì? Các vị tiểu quỷ nó còn phá được, huống chi là quỷ vương. Sức mạnh của la sát thì khủng khiếp. Sức mạnh của la sát thì khủng khiếp. Chúng ta thấy thần thông của A-la-hán á, mà la sát còn gì? Còn thực sự là không sợ. Chúng ta xem cái bộ phim của Tế Công Hòa Thượng á, la sát là gì? Còn đánh nhau cả với Tế Công Hòa Thượng. Mà Tế Công Hòa Thượng chính là một vị A-la-hán tái thế. là Hàng Long, La Hán, Giáng Thế đó. Hóa thân của Hàng Long, A-la-hán đó. Vậy mà La Sát là tế công viết bùa, viết chú lên dán vào cửa chùa. Nó dùng phép là gì? Nó thổi, nó dùng cái chùy của nó đánh tan nát cả cái cửa, bay rách nát cả bùa, cả thần lực của tế công ra. Không phải đơn giản đâu. Mà cuối cùng phải dùng đến kim thân Hàng Long, La Hán của mình để giã nát ra để dùng gì? Dùng làm mực. Thì khi đó gì? La Sát mới chịu thua. Còn dùng thần thông thì chỉ dùng mực, dùng bút bình thường để viết bùa, viết chú á, nó chẳng sợ đâu, chẳng ngăn được cái sức mạnh của La Sát đâu. Cho nên á, đến lúc đó chúng ta không may mà vào trong ba đường ác, nhất là con đường địa ngục rồi á, thì vô phương cứu chữa. Khóc lóc kêu van La Sát cũng, vì trái tim của La Sát là gì? Bằng đá, là vô tình, gần như là loại vô tình. Có nghĩa là không vô tình ở đây không phải không hiểu biết, mà nó không có gì, nó không dùng tình cảm ủy mị mà có thể ngăn được cái nắm đấm, ngăn được lưỡi dao lăng chùy của La Sát. Nó là người chấp pháp mà. Cho nên chúng ta mà ở thế gian này mà không học và không làm thiện, không tin nhân quả, không làm việc thiện việc tốt á, thì khi vào đó chúng ta đừng có kêu, không được kêu. Nó còn cấm kêu. Kêu nó dùng cái tay cánh tay nó bóp một cái thì nát miệng chúng ta ra, lại không kêu được nữa. Càng kêu nó càng gì? Càng diệt mạnh. Cho nên chỉ có bằng một cách duy nhất đối với chúng ta, đó là noi theo bộ kinh Địa Tạng này. Lấy bộ kinh Địa Tạng này để làm cái nền tảng căn bản, để xây dựng lên cái ngôi nhà Phật Pháp, để chuyển đổi tâm thức của mình là từ gì? Từ phàm phu, từ một vị phàm phu tội chướng sâu dày ngập ngụ ở thế gian, để dần dần cho nó gì? Nó sạch sẽ, nó tiêu sạch dần đi, để chúng ta hướng tới gì? Hướng tới cái sự thanh tịnh, cái sự tốt đẹp của Phật Pháp. Chúng ta tiến gần tới ngôi nhà bảo sở, tức là cảnh giới niết bàn của Phật, của Bồ Tát đó, đang cư ngụ đó. Cho nên ở đây bộ kinh Địa Tạng này chính là nền tảng của pháp môn tịnh độ vậy. Các vị cứ nghe cái băng giảng kinh Địa Tạng Hòa Thượng Tịnh Không đi, ngay cái sau cái lời mở đầu của dịch giả từ tiếng Trung sang tiếng Việt đó, bắt đầu vào lời giảng đầu tiên của bài thứ nhất, ngay phần mở đầu của bài giảng khai kinh của Hòa Thượng, Hòa Thượng nói rằng gì? Trong tất cả các đạo tràng của Hòa Thượng, bất cứ ở nơi nào trên thế giới, nơi nào xây dựng đạo tràng, thì cái việc đầu tiên, cái bộ kinh đầu tiên mà Ngài giảng đó chính là giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Sau đó mới giảng kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó mới giảng các bộ kinh khác. Vì sao? Vì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là nền tảng của đạo đức, là nền tảng của hiếu đạo thế gian và xuất thế gian. Cho nên muốn truyền bá Phật Pháp thì phải truyền bá đạo đức, truyền bá hạnh hiếu của thế gian và hạnh hiếu xuất thế gian, và làm cho gì? Cõi đất ở khu vực đó là yên ổn. Cõi đất mà yên ổn thì mới phát triển đạo tràng được, người tu mới thành tựu được. Đó. Cho nên là cũng có người đến thắc mắc hỏi Hòa Thượng rằng á, có vị Pháp Sư đến bạch với Hòa Thượng là: thưa Pháp Sư, phát nguyện là chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, tại sao bây giờ Pháp Sư lại còn đi giảng kinh Địa Tạng? Và Hòa Thượng trả lời các vị Pháp Sư đó rằng á, kinh Địa Tạng chính là nền tảng của tịnh độ tông vậy, nền tảng của tịnh tông học hội thế giới vậy. Đó. Cho nên đây là lời nói của Hòa Thượng, là vị đứng đầu của tịnh tông học hội thế giới. Chúng ta không có được nghi ngờ. Nghi ngờ là sai. Cho nên chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng ở Việt Nam chúng ta pháp môn Tịnh Độ vừa mới nhân nhóm và phát triển mấy năm nay, bắt đầu là từ chùa Hoằng Pháp. Sau đó lan rộng dần ra. Và ở miền Bắc chúng ta này thì ở duy nhất là có đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta là chuyên tu về pháp môn Tịnh Độ, chuyên hoằng về pháp môn Tịnh Độ. Một số các đạo tràng khác họ cũng tu pháp môn Tịnh Độ, nhưng mà họ tạp về Hoằng Pháp. Tu thì Tịnh Độ nhưng mà hoằng thì lại tạp. Vì sao gọi là tu thì chuyên nhưng mà hoằng thì tạp? Vì các vị chủ trì ở các chùa đó là không giảng được pháp. Vì mà hạn chế nhất định một cái gì đó các vị không giảng được, cho nên các vị phải đi mời các vị gì? Mời các vị giảng sư. Mà mời các vị giảng sư thì nay mời thầy này, mai mời thầy nọ, ngày kia lại mời thầy khác. Mà các thầy thì mỗi người một quan điểm. Một vị thì muốn thiền tịnh song tu thì họ sẽ giảng gì? Giảng giữa tu tịnh và tu thiền kết hợp với nhau. Vì thì tịnh mật song tu thì họ sẽ gì? Họ sẽ đá giữa Tịnh Độ và mật tông vào với nhau. Vân vân. Đó cho nên là cái người Phật tử ở đạo tràng đó, ở cái ngôi chùa đó, không biết nghe kiểu gì. Mà thậm chí là học một thời gian đầu thì cái tâm là rất là vững vàng vào pháp môn Tịnh Độ. Nhưng mà được một vài năm sau tự nhiên không biết được nào một lần nữa. Vì sao? Nghe các chùa đó, các quý thầy thỉnh quá nhiều các vị pháp sư về giảng đạo. Mà các vị pháp sư thì mỗi người một quan điểm, mỗi người một tư tưởng và mỗi người một kinh nghiệm tu tập khác nhau. Cho nên các vị pháp sư, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa đó sẽ giảng theo cái cách hiểu của mình, kinh nghiệm của mình. Và kinh nghiệm của mình đồng nghĩa là các ngài sẽ nói theo chiều hướng cái gì mà các ngài đã học, đã tu và đã hiểu, đã liễu ngộ. Chúng ta theo ngài này thì ngài kia nói cũng hay, theo ngài kia thì thấy đá lại với ngài này, không biết theo ngài nào cho đúng. Tôi ví dụ ngay bây giờ có một vài Phật tử dạo trước đi tu ở đạo tràng ở chùa ngoài đến nói với tôi, hỏi với tôi rằng: bạch thầy, bây giờ chúng con không biết là tu theo pháp môn niệm Phật của hòa thượng Tịnh Không do đại đức Giác Nhàn giảng, hay là chúng con tu theo cái pháp môn bất niệm từ niệm? Mà bây giờ chúng con ở đó thì có hai trường phái, người thì muốn là tu theo pháp môn bất niệm từ niệm, tức là nghe cái gì ạ? Nghe cái mic, lấy cái gì, lấy cái sân phone, lấy cái tai nghe á, cho vào cái đài, có cái đài bé bé, xong rồi lấy tiếng niệm Phật của mình hoặc tiếng niệm Phật bất cứ một thầy nào đó mà chúng ta thấy thích, thấy hoan hỉ á. Mà đặc biệt là cái tiếng niệm Phật của mấy thầy mà chuyên đi giảng và truyền bá về cái cách tu niệm Phật của các quý thầy á. Và nghe, cho vào tai nghe từ sáng đến trưa đến tối, ăn cũng để cái tai nghe vào tai, ngủ cũng để tai nghe vào tai, thậm chí đi vào nhà vệ sinh cũng để tai nghe vào tai. Và tu tập thì không cứ. Đạo tràng Phật tử của tôi ở trên Hòa Bình ngày xưa cũng, cái tổ Phật tử trên Hòa Bình cũng theo một thời gian. Và các Phật tử báo cáo lại là: bạch thầy, cái khi mà chúng con tu theo cái phương pháp của chùa nhà mình thì mọi người cùng niệm Phật rất là trang nghiêm, rất là to, rất là khỏe, rất là tinh tấn. Nhưng từ khi mà bà tổ trưởng dắt mọi người đi theo cái, một số người đi theo cái phương pháp bất niệm từ niệm về thì ai thích tu thì tu. Người nào muốn lễ Phật thì lễ. Người nào muốn ngồi thì ngồi, để cho mic vào tai, ngồi vào một góc hoặc ngồi trên cái ghế để nghe thì ngồi. Ai muốn lễ Phật thì lễ, ai muốn tụng kinh thì tụng, ai muốn niệm Phật to thì niệm, còn ai muốn nghe thì nghe. Như vậy trong một đạo tràng mà có gì, có 5, 3, 7 phe cánh tu tập như thế, chúng ta sự thanh tịnh ở đâu? Không sớm thì muộn, nếu mà không cải đổi, không đính chính thì sẽ tan nát mất. Cho nên mấy Phật tử lên kêu hỏi với tôi rằng thế bây giờ chúng con theo phương pháp nào? Theo phương pháp của thầy Giác Nhàn là phải niệm Phật to, niệm rõ ràng, niệm tha thiết, niệm thành kính. Còn theo phương pháp của quý thầy mà bất niệm từ niệm đó thì không cần phải niệm to, cũng là niệm Phật nhưng không biết tu theo kiểu gì. Thế thầy về giảng là tu theo phương pháp là bất niệm từ niệm, niệm Phật ở trong tâm mình mới là gì? Mới là chân thực niệm. Niệm Phật đấy gọi là niệm cao nhất. Còn niệm Phật ra tiếng thì mất hơi, tổn khí, lao nhọc, thậm chí còn sinh bệnh, chẳng biết đường nào một lần cả, khổ thế. Đấy là gì? Đấy là chúng tôi nói là các quý thầy còn chuyên về tịnh độ đấy. Còn gặp vào thầy nào mà gì chuyên về pháp hoa nữa, các vị đến các vị khen người kinh thọ trì đọc tụng kinh diệu pháp liên hoa, chúng ta nghe thì bay tưng 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 lên trên hư không sướng. Kinh pháp diệu pháp liên hoa nói gì? Ai mà thọ trì đọc tụng kinh diệu pháp liên hoa tức là người đó sắp sửa thành Phật rồi, giống như người đào giếng ở trên đồi cao, đào tới gì, tới cái đất ướt biết là chuẩn bị tới nước được nước uống rồi. Người gặp kinh pháp hoa, họ chỉ đọc tụng kinh pháp hoa chỉ là một lần thôi, giống như người đào giếng trên đồi cao đã gần tới nước thấy đất ướt rồi, thấy đất bùn rồi biết là chuẩn bị có nước để ăn, tức là chuẩn bị thành Phật rồi đấy. Nghe họ giảng tán thán khen ngợi về việc họ chỉ đọc tụng kinh diệu pháp liên hoa, chúng ta sướng đến mê hồn ra, bỏ cả niệm Phật để chạy ra tụng kinh pháp hoa luôn. Và như vậy tụng kinh pháp hoa một thời gian vài năm vẫn chẳng thấy đâu cả, đào đến nước uống, đào đến đất bùn rồi mà mãi chẳng thấy nước đâu. Vì sao? Vì tụng kinh diệu pháp liên hoa nhưng phiền não vẫn cứ phiền não, tham sân si vẫn cứ tham sân si, tâm khai ngộ chẳng thấy đâu mà chỉ thấy kiêu căng ngã mạn chấp trược mà thôi. Như vậy là gì? Sai rồi. Niệm Phật gần đến nơi lại chạy sang tụng kinh pháp hoa. Tụng kinh pháp hoa nếu mà cứ chuyên trì chuyên chú như vậy, đọc tụng thọ trì, chắc chắn chúng ta cũng sẽ tới nơi, mà tới nơi rất là oanh liệt. Nhưng mà khổ nỗi vừa đang gần gần tới nơi một cái thì lại chán, lại nản, lại bỏ ra về, tay không ra về, đi tìm của báu, tới gần kho báu rồi lại tay không ra về, hoặc thấy kho báu rồi lại giận dữ nhau mà bỏ tay không ra về, cuối cùng chẳng được cái gì cả. Đó. Đó cho nên cái quan điểm của tôi là đi dần, đi chậm nhưng mà gì? Bước chắc. Tiến dần, tiến chậm nhưng mà bước chắc. Kinh nghiệm của chúng tôi tu tập đến đâu, chúng tôi hướng dẫn cho các Phật tử trong đạo tràng, các đệ tử tu tập đến đấy. Chúng tôi chỉ mời những vị nào mà biết chắc chắn 100% vị đó chuyên tu tịnh độ, mà quan điểm gần gần giống như quan điểm của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới và quan điểm Tịnh Tông Học Hội Việt Nam thì chúng tôi mới mời. Nhưng các vị thấy tôi chưa mời ai cả, vì tôi thấy duyên chưa đến. Cái kiến thức Phật học cơ bản ở trong các quý vị Phật tử chúng ta là chưa đủ. Tôi mà mời về thì các quý vị nghe các quý thầy đó giảng rồi các quý vị sẽ nghi ngờ, không biết là thầy mình giảng đúng hay là thầy đó giảng đúng, và đem ra nghi pháp thử rồi sẽ nghi tăng. Từ chỗ nghi đó thậm chí là bán Phật, bán pháp, bán tăng, là cái nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên á, chúng tôi rất thận trọng những vấn đề đó, rất thận trọng vấn đề đó, chính là để lo cho các quý vị đó. Thế còn mời các quý thầy về giảng thì cái chuyện đó dễ thôi, nhưng cái người tiếp thu quan trọng. Vì đây là gì? Mô hình của chúng ta là mô hình là tu viện chứ không phải là mô hình Phật học viện. Nếu mà là mô hình Phật học viện thì chúng tôi sẽ mời các quý thầy đến. Nếu chúng ta thấy chùa Hoàng Pháp mấy năm nay là các quý thầy là mời rất nhiều các vị giảng sư về giảng các khóa tu Phật thất, cả mời cả những vị tu gì không bao giờ niệm Phật cũng về giảng. Ví dụ những vị thiền sư theo dạy bên Nam Tông Phật giáo, họ quấn cái quanh người đó, thì các vị đó không bao giờ niệm Phật, họ không bao giờ tin có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vì các vị đó tu theo pháp gì? Thiền Nguyên Thủy. Mà Thiền Nguyên Thủy thì họ không chấp nhận có A Di Đà Phật, không chấp nhận có Quán Âm Thế Chí Bồ Tát. Họ duy nhất họ chỉ có tin thế giới này chỉ có mỗi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Thánh Tăng A-La-Hán mà thôi. Ngoài quái đất này ra, ngoài thế giới này ra, ngoài một vị Phật duy nhất là Thích Ca Mâu Ni ra, không có một vị Phật nào khác. Vậy thì mời các vị đó đến giảng để làm gì? Để lấy số đông ư? Không, quan điểm của tôi không lấy số đông. Thà rằng 100 Phật tử mà 100 Phật tử học gì? Học tới bờ tới bến thì thôi. 100 Phật tử học Phật mà được khoảng 50 người vãng sinh là cái tốt nhất. Và 49 người được sinh quái trời và một người được sinh làm người không ai bị đọa vào ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, đó là thành công nhất của chúng ta. Chứ không phải là sự thành công là trong hội trường lúc nào cũng phải kín người. Quan điểm của tôi như thế, người khác tôi không biết quan điểm ra sao. Nhưng quan điểm của tôi là hội trường không cần lúc nào phải chật kín người. Chật kín người đó dành cho mỗi một năm 4 kỳ Pháp hội Trung Phong. Pháp hội Trung Phong chúng ta không mời cũng đến đầy người. Tự bảo nhau mà đến. Tôi chưa bao giờ phải phát một cái giấy mời nào để mời các Phật tử đến dự lễ cả. Hôm qua có một Phật tử gọi điện trách tôi. Mà đúng mình thấy, hôm qua vị ấy trách mình thấy cũng có lỗi thật. Vị này trách thế nào các vị biết không? Vị Phật tử ở dưới Hà Nội trách tôi là: bạch thầy, lâu lắm rồi con mới gọi điện cho thầy, không biết thầy còn có nhớ con không? Mình nghe nói như vậy mình giật mình. Thế bảo rằng chắc thầy, rồi vị lại nói tiếp: chắc là thầy quên con rồi chứ gì. Mình không biết nói thế nào. Thế thấy mình im lặng thì bắt đầu Phật tử ở đầu dây bên kia mới nói rằng: bạch thầy á, con tên là như thế, con ở chỗ này. Năm ngoái khi lên dự pháp hội nghe thầy là đầu năm á, thầy kêu gọi phát tâm là các Phật tử cúng dường tượng Phật ở trong chính điện á, thì con cũng hoan hỉ phát tâm một pho tượng tôn giả A Nan là 140 triệu. Nhưng lúc đó thầy bảo làm tượng là 2,5 m, 2,7 m. Nhưng sau này thì chùa nó, thầy thấy chùa to, thầy làm lên là 3,5 m. Thì nó tăng thêm mấy chục triệu nữa. Nhưng mà con không nghe thấy thầy nói gì với con. Mà hôm ấy thầy khánh thành á, thầy cũng không gọi điện, thầy cũng không báo cho con về. Cho nên con hơi giận thầy đấy. Và con buồn lắm. Con buồn lắm, con hơi giận thầy. Thôi thì chuyện đó nó qua rồi, thế này thế nọ thế các thứ. Thì mình thấy là thế cụ ấy bảo là: con để lại số điện cho thầy rồi, bảo là bao giờ có việc thì thầy cứ gọi cho con. Thế nhưng mà con chờ mãi chẳng thấy thầy gọi. Các vị biết mà, Phật tử này trách thì đúng là cũng có lỗi của tôi thật, lỗi một phần là ở tôi. Nhưng mà các vị phải hiểu cho tôi rằng á, không chỉ một Phật tử đó mà tất cả các Phật tử đem cúng dường nhiều hay ít, các vị có thấy tôi bao giờ mời gọi điện mời các cụ về để dự đâu. Nếu mà trách thì tất cả giảng đường này ai cũng trách tôi. Vì trong giảng đường này tôi nghĩ rằng ai cũng đã cúng dường về ngôi chùa này không nhiều thì ít rồi. 1.000 cũng là gì? Cũng là cúng dường vào để xây dựng ngôi chùa này. Được 1 viên gạch cũng là cúng dường để xây dựng ngôi chùa này. Làm đạo tràng cho tăng ni và tứ chúng về sum họp để cùng nhau học Phật, cùng nhau tu Phật ở trong ngôi chùa này. Có những vị cúng dường vào đây cũng 4-5 tỷ rồi. Nhưng mà các vị biết rằng gì? Cũng chưa bao giờ tôi gửi một giấy mời về để dự pháp hội hay là về để dự một cái đại lễ nào đó, kể cả cái ngày lễ an vị tượng, an vị tượng Phật hồi cuối năm ngoái. Tôi cũng chưa bao giờ gửi giấy mời hay là gọi điện thoại mời vị ấy về cả. Mà đến nhưng mà Phật tử chỉ cúng được 1.000 thôi, tôi cũng chưa bao giờ gọi điện đến mời cả. Chỉ có một cái thông báo duy nhất ở trên pháp hội là ngày đấy làm đại lễ mời tất cả các Phật tử thu xếp thời gian về tham dự mà thôi. Và một cái thông tin đăng ở trên trang web chung của chùa mà thôi. Giấy mời thì giờ chỉ mời duy nhất mấy bác lãnh đạo xã và mấy bác lãnh đạo thị xã. Đó là những người họ đại diện cho chính quyền của địa phương và cơ quan quản lý. Đại diện cho chính quyền thị xã thì cái đấy gọi là mời ngoại giao. Còn các Phật tử á, không bao giờ mời bằng cái kiểu giấy mời và cái kiểu gọi điện. Còn ở trong chùa thì ban thông tin nó gọi cho ai? Gọi cho trưởng đạo tràng, để trưởng đạo tràng báo á, thì các cụ biết thì các Phật tử biết thì cùng nhau bảo nhau mà về thôi. Vì quan điểm của thầy là rõ ràng, Phật pháp là nhân duyên, không chịu chèo kéo bất cứ một ai cả. Quan điểm của thầy không chèo kéo bất cứ một ai, cho dù người đó là người có công nhiều nhất cũng không chèo kéo, cho dù người đó là người mà phá phách đi chăng nữa cũng không chèo kéo, nó tùy duyên. Mà kể cả xây dựng công đức cũng vậy. Các quý vị có bao giờ nghe thấy thầy bảo là bà cúng tôi cái này, bà cúng tôi cái kia chưa? Có ai chưa? Có ai thấy là thầy bảo các quý vị cúng cái này, cúng cái nọ, cúng cái kia chưa? Thầy chỉ có một cái thông báo duy nhất ở trên đại chúng và ở trên trang web thông tin chính của chùa mà thôi. Còn Phật tử nào phát tâm cúng được cái gì thì tự phát tâm cúng, tự gieo duyên, tự gieo trồng cái ruộng phúc điền của mình, tự làm cỏ, tự bón phân tưới đất cho cái hạt giống bồ đề của mình để cho nó lớn thêm. Thầy chỉ cũng chỉ là cái người đi qua cuộc đời này giống như là bóng chim nhạn bay qua ở trên không trung mà thôi, không muốn lưu lại một cái vết tích gì cả. Còn mọi việc làm ở thế gian này có hình có tướng, như xây chùa, tô tượng, đúc chuông vân vân đó, tất cả những cái thứ đó chỉ để là gì? Tạo phước cho chúng sinh, để chúng sinh đời này và đời sau nhìn thấy tôn tượng và ngôi chính điện uy nghiêm, những pho tượng Phật uy nghiêm đầy đủ tướng hảo, để họ gì? Họ vân tập về với nhau, họ chiêm bái, họ cung kính, họ đỉnh lễ, họ cúng dường để tiêu diệt nghiệp chướng và sinh trưởng thiện căn. Đó chính là những bài pháp thoại không lời. Tôi ngồi đây giảng pháp nó chỉ được khoảng giỏi lắm á, nếu theo mệnh của tôi mà thọ hết á thì còn 39 năm nữa thôi. Và có giảng đi chăng nữa thì giỏi lắm, giảng được 39 năm nữa là cùng thôi. Đấy, nếu mà Phật Bồ Tát mà gia hộ cho hết dương thọ á, mà cho gì cho mạnh khỏe đến phút cuối á, tự do tự tại ra đi á, thì giảng pháp được 39 năm nữa là cùng. Nhưng còn ngôi chùa này nó tồn tại hàng ngàn, hàng vài ngàn năm sau. Nếu mà tới đây mà được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, sự hoan hỷ của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật, đặc biệt là sự gia trì của Quán Âm Thế Chí và sự gia trì của Địa Tạng Vương Bồ Tát á, và các vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ cùng gia trì á, đại tượng Phật vì hòa bình thế giới mà xây dựng thành công á, mà đúng như bản nguyện của chúng tôi á, là tôn tượng được tồn tại ở thế gian này 3.000 năm á, thì đấy là một bài pháp là gì? Bài pháp không lời kéo dài 3.000 năm so với 39 năm thuyết pháp của tôi thì thế nào? Mỗi một người đến nhìn thấy tôn tượng A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới đó, họ ngước mặt lên, họ thấy họ nhỏ bé như con kiến, còn nó tôn tượng thì trang nghiêm hùng vĩ đẹp đẽ, họ khởi cái thiện tâm, à đối trước tôn nhan của Phật tổ họ thật là nhỏ bé, thật là kém cỏi. Cho dù họ là đại gia nhà lầu xe hơi, có cả phi cơ riêng đi chăng nữa, nhưng đối trước tôn tượng họ nhìn lên họ thấy rất là nhỏ bé, và họ gì? Họ nghiêng mình kính cẩn chắp tay lễ lại tôn tượng một lễ. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là gì? Những kẻ thiện nam tín nữ và những người gì chưa phải là thiện nam tín nữ tới chùa đối trước dung nhan tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, chỉ cần xưng một tay, xưng giơ một tay lên xưng Nam Mô gì? Nam Mô Phật một câu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ta cũng thọ ký cho người đó, trải qua vô lượng đời kiếp về sau, khi đầy đủ duyên lành, người đó sẽ được thành Phật nhờ vào xưng tán một câu Nam Mô Phật vậy. Khi Đức Phật còn tại thế, có một câu chuyện thế này, các vị muốn nghe chuyện không? Thầy thì lắm chuyện lắm, chuyện nhiều lắm, kể 39 năm nữa không hết. Câu chuyện nói rằng khi Đức Phật còn tại thế, khi mà Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ, bây giờ có một vị Bà La Môn đã 120 tuổi. Chúng ta biết 120 tuổi thì đã già gì ạ? Gọi là già, già đến nỗi là lòm khòm rồi. Nhưng mà cái sức khỏe của vị Bà La Môn đó vẫn còn tốt. Già lòm khòm, chỉ còn da vá xương, nhưng mà vẫn chống gậy, đôi mắt vẫn sáng, đôi tai vẫn gì, vẫn nghe rõ, và đôi chân vẫn bước được, mặc dù chống thêm cái gậy trúc nữa, nhưng mà ông cụ vẫn bước được một cách gì, ngon lành. Khi mà đại chúng đang, người thì bối rối, người thì đang lo lắng, người thì đang thương tiếc, Đức Thế Tôn ra đi, ai sẽ là người thầy dẫn dắt cho chúng ta? Bậc Từ Phụ đấng cha lành đã ra đi thì những người con bơ vơ ở lại. Khi mà xa cha thì mình sống như thế nào, tu tập như thế nào, hoằng pháp ra sao? Các bậc đã chứng thánh quả A-la-hán thì ngậm ngùi biết rằng sự vô thường ra đi, không ai cưỡng lại được. Nhưng mà Đức Thế Tôn ở lại với chúng ta nhiều hơn nữa thì sẽ đem lại lợi ích cho thế gian nhiều hơn nữa. Đức Thế Tôn vội vàng ra đi như vậy, vội vàng nhập Niết Bàn như vậy, khiến cho lũ chúng con và chúng sinh ở nhân gian bơ vơ như người con thơ sớm mất cha mẹ hiền vậy. Mọi người đang, mỗi người một tâm tư, một dòng suy nghĩ khác nhau như vậy, thì bỗng nhiên có ông cụ già lom khom đi vào, khóc lóc và xin đòi gặp là gì? Đức Phật. Thì bây giờ Đức Phật là đang, Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn, Ngài đang nằm ở trên cái võng, mắc ở trên hai cái gạc cây sa la. Tôn giả nghe, Tôn giả A Nan là thị giả của Đức Phật, nghe thấy cái tiếng ầm ầm ở bên ngoài, xa xa bên ngoài, mới vội là đi ra. Ra thì thấy, nhìn thấy cụ già. Cụ già nhìn thấy tôn giả các vị tỷ khiêu trẻ, liền chỉ vào tôn giả A Nan bảo rằng, đây, thưa ông cụ mà có gì muốn hỏi xin hỏi. Tôn giả A Nan là người hầu cận và người thị giả Đức Phật. Bây giờ Đức Phật là đang thị hiện mệt và đang nằm nghỉ. Cho gặp hay không thì do tôn giả A Nan là người thị giả của Ngài, chúng tôi không có quyền. Và khi gặp tôn giả A Nan thì ông cụ quỳ xuống đỉnh lễ dưới chân tôn giả và xin với tôn giả rằng, thưa tôn giả, con năm nay là đã 120 tuổi. Con vừa mới biết được một cái thông tin, đó là Đức Thế Tôn và chúng thánh đệ tử của Ngài đến ngự ở trong khu dân cư của chúng con. Và con biết rằng mọi người kháo nhau, đồn nhau rằng Đức Thế Tôn chuẩn bị nhập Niết Bàn. Và con mọi người nói nhau rằng ở trên đời có mấy cái khó, được sinh ra làm người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, và được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, đó là một việc cực kỳ khó. Nay con đã được thân người, nay con cũng đã nghe mọi người nói về công đức trí tuệ của Đức Như Lai và của chúng thánh đệ tử của Ngài. Và con chẳng quản đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, con đã cố lê lết tới đây với một mục đích, một tâm nguyện duy nhất, đó là được xuất gia tu đạo. Trong những ngày tháng cuối đời của con, cho nên là xin tôn giả là tiếp nhận con, bạch với Đức Thế Tôn là tiếp nhận con để cho con được xuất gia. Tôn giả A Nan lúc đó Ngài mới chứng được sơ quả tu đà hoàn, cho nên thiên nhãn của Ngài mới chỉ nhìn thấy là một vài kiếp, một vài trăm kiếp của tiền thân của vị ông cụ kia. Tôn giả thấy là ông cụ này mấy trăm kiếp về trước chưa một lần có cái duyên gì với Phật cả, không có một chút duyên lành gì với Phật cả. Mà người không có duyên lành thì làm sao mà xuất gia được? Cho nên tôn giả A Nan bảo rằng thôi, cụ đi về đi. Thứ nhất là gì? Cụ đã 120 tuổi rồi, tuổi già sức yếu rồi cụ sẽ không chịu kham chịu khổ được, không chịu đói chịu lạnh được, và cụ cũng không thể tự bưng bát đi khất thực được như chúng chư tăng. Cho nên là chắc chắn là Đức Thế Tôn sẽ không nhận cụ xuất gia đâu. Còn các chúng đệ tử của Đức Phật á, thì cụ đều là người cao tuổi hơn các thầy ấy, thì chắc các thầy không ai nhận đâu. Cho nên thôi thì cụ thì làm cư sĩ thôi, Phật tử tại gia để tu thôi, thế quý rồi. Chứ xuất gia thì phải là còn trẻ còn khỏe, còn có thể học được, hành thiền được và đi khất thực được. Đấy là những yếu tố căn bản mà Đức Thế Tôn chấp thuận cho hàng thiện nam tín nữ xuất gia. Hiện nay cụ không còn đủ tiêu chuẩn đó nữa, thôi cụ đi về. Ông cụ nghe Tôn giả A Nan nói như vậy thì khóc lóc thảm thương. Bây giờ các đại đệ tử như là Xá Lợi Phất và các vị, một số các vị đại đệ tử Tu Bồ Đề và Ca Chiên Diên ở phía trong á, liền là vội vàng là đi ra xem có chuyện gì. Thế đi ra thì thấy ông cụ già 120 tuổi đang quỳ khóc lóc ở trên đất á. Thì các tôn giả hỏi ông cụ làm sao, thì ông cụ lại thấy các tôn giả đến, những vị trưởng lão đến, thì ông cụ lại sang để bạch với các tôn giả rằng á, con đến xin xuất gia. Nhưng Tôn giả A Nan thì giả của Phật nói rằng á, con tuổi già sức yếu không thể xuất gia được nữa, nhưng mà con một lòng một dạ muốn xuất gia. Đức Thế Tôn mà ngài đã nói là con đã nghe dân chúng khen ngợi về đức hạnh của Đức Phật, bảo là những chúng sinh đau khổ mà tội lỗi như là tướng cướp sa nặc, Đức Thế Tôn còn độ cho xuất gia mà. Những người nghèo đói, những người thợ cắt tóc như Yêu Ba Ly, Thế Tôn còn độ cho xuất gia mà. Và có những người chuyên làm nghề đi hót phân, là cái tầng lớp mà thấp hèn nhất của bốn giai cấp Ấn Độ lúc bấy giờ, Thế Tôn còn độ cho xuất gia mà. Nay con ở trong giai cấp Bà La Môn, tuy tuổi cao sức yếu nhưng giai cấp của con là giai cấp gì? Bà La Môn. Vậy mà sao Đức Thế Tôn không độ cho con? Vậy thì chẳng phải là mọi người ở trong dân làng nói rằng á, Đức Thế Tôn lòng từ bi bao trùm rộng khắp, đến những chúng sinh đau khổ tội lỗi mà quay đầu Đức Thế Tôn vẫn độ cho. Nay con vì cái tuổi già mà Đức Thế Tôn không độ, vậy thì không biết rằng á, lời đồn đãi của dân chúng là Đức Thế Tôn có lòng từ bi vô lượng có đúng hay không? Nghe nói như vậy, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề và Ca Chiên Diên thấy là cũng chạnh lòng. Ai mà cái ông cụ già nó nói như thế? Nó nói như thế mình cũng phải xem xét. Rồi á, các vị đó, các vị trưởng lão đó dùng Thiên Nhãn Thông và Tha Tâm Tông xem á, thôi nếu mà ông cụ này thôi có duyên thì thôi bạch với Đức Thế Tôn rồi. Đức Thế Tôn bây giờ thì đang thì hiện bệnh và chuẩn bị nhập niết bàn, thôi thì các trưởng lão nào độ được thì độ cho ông cụ được xuất gia, thọ mười giới làm sa di cũng được. Nhưng mà các vị trưởng lão đó dùng Thiên Nhãn Thông, dùng Tha Tâm Thông quán xét thấy là gì? 8 vạn đại kiếp không thấy cái vị này gieo một chút căn lành với Phật Pháp cả. Cái vị Bà La Môn chưa có một chút nhân lành với Phật Pháp. Rồi kêu Tôn giả Mục Kiền Liên ra. Xem xét thì cũng không thấy gì cả. Kêu những cái vị mà chứng được thần thông, có thiên nhãn, như là Tôn giả A Na Luật ra để quan sát xem vị này có chút duyên lành gì với Phật Pháp. Không, Tôn giả A Na Luật nhìn thấy gì? 8 vạn đại kiếp không thấy là vị này có một chút căn lành với Tam Bảo, cho nên nhất định không cho xuất gia. Bảo thôi về đi, cụ về đi. Ông cụ nghe các vị trưởng lão nói như vậy, biết là mình không có cơ hội rồi, càng khóc to hơn. Gọi là gì? Ăn vạ đấy. Làm cái chương trình ăn vạ là ăn vạ. Bắt đầu ăn vạ to hơn. Cái tiếng khóc nó to quá, đến Đức Thế Tôn nằm ở trong, thì hiện bệnh ở trong gốc cây sa la, ngài nghe tiếng khóc to quá, thảm thương quá. Bắt đầu gọi Tôn giả A Nan vào á, ngài biết đấy, Thế Tôn biết. Thế Tôn biết, nhưng mà Ngài vẫn hỏi. Đấy là cách của Đức Phật, biết mà vẫn hỏi. Cho nên á, gọi Tôn giả Anan và hỏi rằng cái tiếng gì mà ầm ĩ ngoài kia thế? Anan bạch Thế Tôn, bảo có ông cụ 120 tuổi vẫn xin xuất gia, nhưng con thấy ông cụ già yếu quá rồi. Con quán xét thấy là ông cụ hàng mấy trăm năm nay không có một chút duyên với Phật, làm sao xuất gia được? Đức Thế Tôn nói xuất gia là phải có duyên lành với Phật mới xuất gia được. Rồi con kêu các vị đại trưởng lão Xá Lợi Phất, Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề và A Na Luật ra xem. Các ngài bảo 8 vạn đại kiếp nay vị này không có một chút duyên lành nào với Phật, cho nên bạch Thế Tôn là không, các trưởng lão bảo là không có chút duyên lành, cho nên các trưởng lão không cho xuất gia, bảo về rồi. Nhưng vị này không về cho nên là khóc lóc ở đấy. À, Đức Phật bảo rằng thế à? Thế bảo thôi cho ông ấy vào đây để xem nào. Ông ấy tha thiết thì cho vào đây. Cho vào, nhìn thấy Đức Phật. Nhìn thấy Đức Phật nằm ở trên cái võng, mắc ở trên hai cành cây, hai cái gốc cây sa la. Cái vị Bà La Môn này sung sướng vô cùng, đỉnh lễ dưới chân Đức Phật, đi nhiễu 3 vòng và tắc bạch lên Đức Thế Tôn tâm nguyện xuất gia của mình. Chúng ta biết Đức Thế Tôn nói nào? Đức Thế Tôn có nói giống Anan và Ca Diếp không? À, xin lỗi, nói giống Anan và Xá Lợi Phất không? Vì sao lại không? Trò nói nào thì thầy phải nói thế chứ. Chúng ta biết là Đức Thế Tôn nhẹ nhàng, ôn tồn và bảo rằng á, các đệ tử của ta nói rằng á, 8 vạn đại kiếp nay ông không có một chút, không gieo một chút duyên lành với Phật là đúng đấy. Vì ông toàn tin theo ngoại đạo mà thôi. 8 vạn đại kiếp nay ông chỉ có tin theo ngoại đạo, không có một chút gieo một chút duyên lành với Tam Bảo. Nhưng á, ta sẽ độ cho ông là đệ tử xuất gia của ta. Vì một nhân duyên đặc biệt, đó là cách đây hơn 80 vạn đại kiếp. Bây giờ có một Đức Phật ra đời ở thế gian, và giáo pháp của Đức Phật đó vào cái thời tượng pháp, tức là sau thời chính pháp đến thời tượng pháp. Bây giờ ngươi cũng vốn là gì? Là một vị Bà La Môn. Nhưng á, nhìn thấy một tôn tượng của Đức Phật đó trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ, cho nên á, bất chợt ngươi đã gì? Ngươi đã giơ một cánh tay lên và xưng một câu gì? Nam Mô Phật. Vì vậy Như Lai sẽ gì? Vì cái duyên lành xưng một câu Nam Mô Phật đó, ngoài 8 vạn đại kiếp đó mà chiếu cố độ cho ông được xuất gia trong tăng đoàn của Như Lai. Và ông chính là người đệ tử cuối cùng của Như Lai độ cho xuất gia ở thế gian này. Và cái vị Bà La Môn đó hoan hỷ vui mừng, đỉnh lễ tạ ơn Đức Phật, và Đức Phật kêu là gì? Thiện Lai Tỷ Khiêu. Và cái vị Bà La Môn đó chứng được pháp nhãn thanh tịnh và chứng đắc thánh quả A-La-Hán ngay dưới chân của Đức Thế Tôn. Đấy là vị tỷ khiêu cuối cùng mà Đức Thế Tôn độ cho xuất gia, và vị A-La-Hán cuối cùng chính Đức Thế Tôn tiếp dẫn và độ cho xuất gia thành vị A-La-Hán cuối cùng, và đồng thời cũng là vị A-La-Hán nhiều tuổi nhất xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật. Xuất gia một cái liền đắc đạo, nhưng chỉ có Đức Thế Tôn mới độ được thôi. Các vị đại trưởng lão đệ tử của Đức Thế Tôn thần thông chỉ nhìn thấy gì? Trong vòng 8 vạn đại kiếp. Còn ngoài 8 vạn đại kiếp không nhìn thấy. Duy nhất có Thế Tôn bằng cái sự chứng ngộ gọi là lậu tận thông của mình, viên mãn thanh tịnh, mới thấu rõ được cái nhân lành của vị Bà La Môn. Chỉ có duy nhất một lần nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật quá khứ, trong một giây phút gọi là xuất thần thôi, giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật và hơi cúi đầu xuống một cái, duyên lành đó được được Thích Ca Mâu Ni Phật độ cho xuất gia chứng đắc thánh quả A La Hán. Và như vậy là kỳ công đức là siêu thù thắng. Việc chiêm bái lễ lạy trì niệm danh hiệu của Phật là được gì? Được công đức rõ ràng không sai. Cho nên tâm nguyện của tôi là gì? Nếu mà tôi có thọ mạng, có hết thọ dương thọ của mình thì 39 năm nữa. Có thuyết pháp được hết đi chăng nữa, 39 năm nữa là hết. Nhưng mà với cái tâm nguyện làm xây dựng lên được một tôn tượng, như hôm trước chúng tôi nói rồi đúng không? Tôn tượng này xây dựng lên là 70% là nương vào sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng. Còn 30% là gì? Tôi và các quý vị tăng ni và Phật tử ở nhân gian chúng ta này, và chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp gia hộ chung nhau. Đấy, gọi là canh ti đó, gọi là hợp tác đó. Hợp tác cùng phát triển đó, đúng không? Hợp tác cùng phát triển và cùng gì ạ? Cùng đào tạo ra, cùng gieo duyên cho những vị Phật tương lai. Đó. Trong kinh Đại Tập á, Bồ Tát Đại Từ có nói rằng là gì? Người nào á mà giúp cho 10 người biết Phật Pháp thì người đó là người gì? Công đức rất lớn. Người nào mà giúp cho 100 người biết được Phật Pháp thì người đó là Tiểu Bồ Tát. Người nào mà giúp cho 1.000 người biết được Phật Pháp thì người đó là gì? Là Đại Bồ Tát. Cho nên hôm nay chúng ta cùng gieo cái duyên đó. Bây giờ chúng ta chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Tiểu Bồ Tát, mới chỉ là người có chút thiện căn thôi. Chúng ta cùng nhau phát đại thệ nguyện xây dựng thành công được cái tôn tượng A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới đó. Tôn tượng đó sau khi xây dựng xong bằng sự gia trì của Tam Bảo, và đặc biệt là sự gia trì của Địa Tạng Vương Bồ Tát và các vị Thiên Long Bát Bộ, đặc biệt là các vị Quỷ Vương. Tôi nói như thế này, các vị Quỷ Vương hoan hỉ lắm. Vị nào cũng chung tay bảo con sẽ cùng nhau với thầy để xây dựng tôn tượng đấy. Các vị không nhìn thấy, nhưng các ngài nhìn thấy chúng ta. Chúng ta không nghe thấy, nhưng mà các ngài nghe thấy chúng ta. Các ngài hoan hỉ điều đó. Và các ngài chỉ mong rằng chờ đến ngày động thổ thôi. Và khi mà xây dựng xong tôn tượng thôi, 3.000 năm, các quý vị nghĩ xem, một cái tôn tượng lớn như thế, tầm cỡ như vậy, ở giữa đất thủ đô Hà Nội này, từ trung tâm thủ đô lên đây chỉ mất có 30 phút thôi nếu đi bằng xe riêng. Đi bằng xe buýt thì mất khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, tùy theo xe nó chạy, khách nó nhiều hay không nhiều. Chỉ có 40 cây số từ đây xuống trung tâm thành thủ đô Hà Nội với cái đường cao tốc Láng Hòa Lạc mở rộng như vậy. Và sau này trung tâm Hà Nội mở rộng, các trường đại học mở lên khu vực ở gần đây, cách đây 5-7 cây số, thì chúng ta biết rằng cái nơi này khi mà có cái đại tôn tượng đó sẽ là một cái nơi mà biết bao nhiêu người sẽ đến chiêm bái, cung kính, đỉnh lễ và cúng dường tôn tượng Đức A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới đó. Và mỗi một người giơ lên một cánh tay lên thôi, lạy xuống một lạy, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ thụ ký cho người đó. A Di Đà Phật không độ cho người đó xuất ra được thì Quán Thế Âm sẽ phải có trách nhiệm. Quán Thế Âm không có trách nhiệm đổ cho người đó thì Đại Thế Chí có trách nhiệm. Đại Thế Chí Bồ Tát không có trách nhiệm đổ cho người đó thì Địa Tạng sẽ có trách nhiệm. Địa Tạng không có trách nhiệm đổ cho người đó thì tôi sẽ có trách nhiệm. Cho nên á, các quý vị thấy, đó chính là bài pháp thoại không lời. Xuất phát từ gì? Từ cái việc làm thành kính của chúng ta, sự gia trì của Phật, của Bồ Tát, của Thiên Long Bát Bộ, làm được cái điều đó, chúng ta thấy công đức của chúng ta là vô lượng. Làm như thế mà chúng ta không may có phạm vào cái lỗi lầm gì mà nghiêu đầu mã diện la sát, có gì có lôi chúng ta sành sạch vào trước điểm Diêm Vương á. Diêm Vương nhìn thấy chúng ta một cái là ngài biết ngay, à, cái người này nó cũng làm được việc thiện, nó cũng có công xây dựng cái đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới đó, mà cái đài tượng Phật đó mình suốt ngày mình lên lễ lạy ở đó mà. Diêm Vương cũng phải lên lễ lạy. Khi làm xong tôn tượng này, ngày nào Diêm Vương cũng thay nhau lên để lễ lạy. Chúng tôi khẳng định cái điều đó. Cho nên á, các quý vị á, Diêm Vương nhìn thấy chúng ta bảo cái vị này nhìn thấy quen quen. Hôm trước tôi đến lễ Phật thấy nó đến nghe pháp, thấy nó đến quét chùa ở trong cái ngôi chùa đó mà. Cho nên á, bảo là gì, thôi đừng có đánh nó nữa, đừng hành hạ nó nữa. Tôi thấy nó cũng làm được việc thiện đấy. Và xem xét lại cân đong tội phúc, đo đếm nặng nhẹ ra, và Diêm Vương thì phán cho một câu thanh dờn là thôi, đem thả nó lên nhân gian rồi, và chỉ ra gì, vụt cho nó mấy cái nhẹ nhàng để cho nó biết thôi, xong rồi thả nó lên nhân gian cho nó làm người, đầu thai làm người để kiếp sau nó quét chùa tiếp ha. Đó. Cho nó đi quét chùa tiếp cho nó biết tay nó. Quét chùa là khổ đúng không? Sướng đấy, người thế gian cho là quét chùa là khổ. Các cụ ngày xưa mà bên đạo nho họ chê bai đạo Phật chúng ta, họ nói là gì? Cái gì? Con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa thì lại đi quét lá đa. Có nghĩa là họ gì? Họ miệt thị những người gì? Những người xuất gia và những người Phật tử của chúng ta. Họ nói là chúng ta là bà vãi đi quét chùa thì cả đời chỉ đi quét chùa thôi, đi quét lá đa ở chùa thôi. Nên xin thưa các vị, quét lá đa ở chùa, tất cả các vị vua đều từ kiếp trước đi quét lá đa ở chùa, kiếp này mới được làm vua đấy. Tức là phải gieo trồng thiện căn phúc đức nhân duyên lớn mới được gì? Mới được làm lãnh tụ của một quốc gia đó. Trong kinh Địa Tạng nói là tụng hết một bộ kinh này sẽ trải qua gì? Ít nhất 30 đời không bị đọa ba đường ác mà được sinh lên quái trời. Hết phúc quái trời rồi sinh xuống nhân gian. Sinh xuống nhân gian thì thường làm vua chúa, làm quan lại, làm những người có phúc báo, làm trưởng giả, hoàng tộc, đại gia này, đại gia nọ, đại gia kia, đúng không? Đó. Những cái người mà gì? Có phúc báo. Làm tổng thống, làm chủ tịch nước, làm tổng bí thư, làm thủ tướng, vân vân. Ở trên các quốc gia bây giờ đều là những người gieo trồng những thiện căn từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Những người vì chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm, làm việc thiện ở nhiều đời nhiều kiếp trước. Chứ không phải là một kẻ khố rách áo ôm mà tự nhiên lên làm tổng thống được đâu các quý vị ạ. À. Không có cái điều đó. Một kẻ mà bạc phúc vô tài thì không bao giờ làm được cái điều đó. Có tự mình xưng nhận đi chăng nữa, có cướp ngôi đi chăng nữa thì vài năm sau cũng bị gì lật đổ hoặc bị giết chết thôi. Thậm chí vài tháng, vài ngày chứ đừng nói là vài năm. Đó cho nên chúng ta bây giờ thấy những người mà họ làm chính trị, họ có quyền cao chức trọng, chúng ta biết rằng những người đó toàn là những người gì? Có công đức lớn. Họ đã tạo rất nhiều phước lành ở đời trước. Cho nên bây giờ chúng ta đứng cạnh họ, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rất nhỏ bé. Ngày xưa khi tôi mới xuất gia, tôi gặp ông chủ tịch xã. Các vị biết là tôi sợ đến mức độ nào không? Tôi ngồi gần các ông, tôi nói cái gì mà tay tôi nó cứ run run, nó run từ trong bụng run ra. Nó run, vì sao? Vì mới xuất gia công đức mình chưa có. Cho nên ngồi gần ông chủ tịch xã mình đã gì? Đã sợ run từ trong lòng run ra rồi. Nhưng bây giờ các vị biết không? Tôi ngồi với ông bộ trưởng, hay là kể cả ông thủ tướng đi chăng nữa, tôi gặp thủ tướng rồi. Tôi đã ngồi làm lễ cho thủ tướng rồi. Nhưng mà gì? Không bao giờ tôi run nữa. Vì sao? Vì chúng ta trải qua một thời gian tu tập, tích chữ công đức lành, và chúng ta gì? Phúc chúng ta không kém họ, thì chúng ta không thấy gì? Không thấy run lẩy bẩy khi ở bên cạnh họ. Thậm chí mình còn lễ cho họ mà. Khi lễ Phật là chúng ta ngồi lễ, còn họ thì gì? Họ quỳ lễ mà. Đó cho nên á, đây chỉ có Phật Pháp mới làm được cái điều đó. Chỉ có Phật Pháp mầu nhiệm mới làm được điều đó. Chỉ có sự gia trì của Phật Bồ Tát mới làm cho gì? Những vị phúc lớn, nhưng so với Phật với Bồ Tát, họ vẫn gì? Quỳ gối chắp tay. Chúng ta là đệ tử của Phật, được thơm lây chứ đúng không? Quả thật là được thơm lây vào gì? Vào đức hạnh của Phật, của Bồ Tát đấy. Chứ còn chúng ta chưa đủ phúc để cho họ quỳ dưới chân mình. Những vị đó phúc họ, phúc báo thế gian của họ rất lớn. Chúng ta chưa đủ phúc để cho họ quỳ dưới chân mình. Nhưng ngồi ngang hàng với nhau chúng ta không thấy sợ họ nữa. Cũng là gì? Cũng là một con người. và nói cụ thể là cũng là tôi. Nhưng tôi của 20 năm trước khi mới xuất gia, ngồi nói chuyện với ông chủ tịch xã thôi. Xin lỗi các vị, phải nói là sợ vãi linh hồn. À. Sư phụ bảo đi chúc Tết các bác lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã. Mình lên chúc Tết là không biết nói cái gì. Các bác ấy hỏi một câu thì mình gì? Mình lắp bắp trả lời mãi chẳng được. Vì sợ, chưa bao giờ tiếp xúc với cán bộ cấp cao như thế. Đúng không? Đó. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ thì khác. Khi mình tu tập có chút công đức phúc báo rồi, nương nhờ vào uy thần công đức của Phật, của Bồ Tát rồi, sự gia trì của Phật, Bồ Tát rồi, chúng ta thấy rất bình thường. Kể cả ngồi với tù thướng, ngồi với các bộ trưởng, các thứ trưởng, các chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh, bí thư huyện, chủ tịch huyện vô tư, nói chuyện như là người thân với nhau bình thường như thế. Không có một chút sợ sệt, một chút lo lắng. Tâm của mình mà thanh tịnh, mình làm việc đúng chính pháp, không có gì đen tối, không mưu đồ phản bội tổ quốc á, thì mình không có sợ bất cứ một cái gì. Mình yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu dân tộc, bằng cách của mình để cùng xây dựng đất nước, dân tộc của chúng ta á, thì chúng ta không có gì hổ thẹn. Ngồi bất cứ bên cạnh ai, chúng ta thấy là cũng thấy mình không lép vế. Nhưng không được cống cao ngã mạn. Cống cao ngã mạn là chết đấy. Tu mà cống cao ngã mạn bảo mình quen người này, quen người nọ, quen người kia là mình chết đấy. Mình lấy người này ra, người nọ, người kia ra để dọa là mình chết đấy. Ví dụ mình là bảo mình quen ông bộ trưởng này, ông chủ tịch tỉnh nọ để dọa mấy ông cán bộ xã là gì? Mình chết toi ngay. Lấy mấy ông cán bộ huyện, mấy ông cán bộ xã ra để dọa các cụ, các Phật tử ở trong chùa là cũng chết toi luôn. Cho nên quan điểm của tôi là gì? Hòa thuận từ những đứa trẻ con cho đến bà Phật tử lòm khòm chống gậy tới chùa, cho đến những gì? Những người lãnh đạo cấp cao. Mình sống cứ hòa thuận là tốt nhất. Cái gì đi từ dưới lên thì đi từ dưới lên. Cái gì thì bảo từ trên xuống thì bảo từ trên xuống. Đó là cái phương châm hoạt động của tôi. Ngày xưa Đức Phật làm thế nào thì chúng ta cứ học như thế mà làm, chắc chắn không sai. Chắc chắn sẽ được lòng dân. Đấy chính là những kinh nghiệm mà Đức Phật truyền cho trong suốt 49 năm thuyết pháp độ sinh của Ngài đấy. Chúng ta có thể học ở đâu? Học ở chính kinh nghiệm của Đức Phật. Học ở chính những cử chỉ hành động hoằng pháp của Đức Phật. Đó. Cho nên qua đây thì chúng tôi nói như vậy để chúng ta thấy rằng á, nhân duyên. Vì sao tôi cứ muốn làm gì? Làm ngôi chùa to. Làm ngôi chùa to không phải để tôi kiếm tiền, không phải để tôi lấy tiếng khen, mà làm ngôi chùa to, ngôi giảng đường lớn là để gì? Để dung chứa các Phật tử đến lễ Phật, đến nghe pháp, đến tổ chức các pháp hội tụng kinh Địa Tạng, pháp hội Trung Phong, cho các Phật tử gì? Đỡ bị mưa nắng. Mưa thì ướt cũng không tu được, nắng thì nóng cũng chẳng yên được, đúng không? Bây giờ cái thế gian bây giờ chúng ta thấy chịu khó chịu khổ như các cụ, như thời Đức Phật ngày xưa thì khó lắm. Tăng ni cũng không chịu được mà Phật tử lại càng không chịu được nữa. Ở nhà chúng ta, nhà mà khá giả thì có máy lạnh, có điều hòa, có quạt điện. Nhà nghèo đi chăng nữa cũng phải có cái quạt điện. Nóng là có cái quạt điện. Ở trong nhà gì? Nhà lợp tôn thì còn phải cả chống nóng nữa. Cho nên ở nhà sướng như vậy rồi mà đến chùa mà căng một cái bạt lên mà bảo mưa chúng ta phải chịu, nắng chúng ta phải chịu á thì chạy mất dép hết. Bảo đi đến chùa nào tu, đến chùa Khai Nguyên tu là lắc đầu, ôi đến đó khổ lắm, không chống được đâu. Đừng có đến. Khổ lắm. Tôi đến rồi, chỗ ăn không có, chỗ ngủ cũng không. Chỗ tu cũng không nữa. Chạy mất dép hết với nhau, chơi thổ địa ra. Cuối cùng thầy lên giảng, ngày đầu thì được khoảng, còn thấy tươm tươm. Ngày thứ hai thấy bớt đi, ngày thứ ba thấy lèo tèo ra thì á, nguy hiểm quá. Cho nên chúng sinh gì ở thế gian bây giờ thích nhìn thấy tướng. Mà muốn nhìn thấy tướng thì Phật Bồ Tát cho chúng ta nhìn thấy tướng. Đó là tướng gì? Tướng nó phải gì? Chùa thì phải trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ. Không quá to. Nhưng mà phải trang nghiêm thanh tịnh. tôn tượng của Phật cũng vậy, làm thì gì phải đẹp. Tôn tượng của Phật Bồ Tát mà làm xấu mù ra nhìn là gì, đắp như mấy ông thợ ở, xin lỗi các vị, đắp như mấy ông thợ nhà quê mà tượng Phật mà nhìn còn xấu hơn là cả tượng ông Phóng á. Các vị thấy tượng Phóng chưa? Tượng Phóng tức là cái tượng mà họ hay làm để gì, họ hay làm rất là xấu, họ chỉ làm để gọi là có cái hình giả tá thôi á, họ làm cái hình tượng lên thôi. Ví dụ như tượng của gì nhỉ, họ đi làm múa gì ạ, rối gì, múa rối nước và múa rối gì, múa rối càn, hay họ làm tượng để múa rối. Tượng múa rối có bao giờ đẹp không các quý vị? Không, nó chỉ là tạc tạc theo cái hình hài thôi, chứ không bao giờ họ làm đẹp tượng đẹp như là tượng một cô gái hay là một chàng trai. Tượng Phật, tượng Bồ Tát mà nhìn những cái tượng múa rối thì chúng ta nhìn thấy có ai muốn cung kính lễ lạy không? Không. Tượng múa rối họ gì? Họ múa xong họ về, chúng ta biết họ vứt vào đâu? Vứt vào trong cái xó. Đến ngày nào đi múa họ mới lấy ra. Đó. Chứ còn tượng Phật Bồ Tát đầy đủ trang nghiêm tướng hảo, mang lên thờ rồi có ai dám vứt vào xó nữa không? Không có. Vì trang nghiêm tướng hảo như thế, ai dám vứt tượng Phật Bồ Tát vào trong xó? Cho nên thờ không thờ nữa thì cũng phải để nơi nào trang nghiêm, sạch sẽ, thoáng mát. Đó. Cho nên chúng sinh thích nhìn tướng, thích cái tướng thì Phật Bồ Tát cho họ nhìn thấy tướng. Vì vậy mà tôi thấy là gì? Cái thời mạt Pháp này mà đặc biệt là ở quốc độ Việt Nam của chúng ta, con người Việt Nam chúng ta, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam nó có khác với một số các quốc gia ở trên thế giới. Đặc biệt là gì? Chúng ta thích đẹp, muốn hưởng thụ cái đẹp và muốn sống hài hòa, muốn hưởng thụ cái đẹp. Cho nên phát nguyện xây dựng cái tôn tượng đó để cho chúng sinh nhìn thấy mà cung kính, chiêm bái, đỉnh lễ, cúng dường, sinh ra phúc báo, và Phật Bồ Tát sẽ là người thọ ký cho họ. Đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng sẽ thọ ký cho họ. Tôi sẽ gì? Phát nguyện sẽ đi theo Bồ Tát Địa Tạng. Phát nguyện đời này kiếp này là được vãng sinh là quý nhất. Mà vãng sinh rồi thì dùng một gì? Nơi nào có thân hình của Bồ Tát Địa Tạng hóa thân thì tôi cũng phát nguyện hóa thân thành một tiểu gì? Một tiểu đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng để đi hầu ngài, để cầm gì? Cầm gậy sách túi cho ngài, quẩy túi sách gậy tích trượng cho ngài vậy. Đi làm thị giả của ngài. Ngài vào địa ngục cứu chúng sinh, mình cũng gì vác gậy tích trường lom khom chạy theo ngài để học cách độ chúng sinh của ngài như thế nào. Bao giờ ngài thành Phật thì mình gì cũng phát nguyện làm một vị đệ tử nhỏ nhỏ của ngài để xem ngài thuyết pháp như thế nào. Được không các quý vị? Quá được, là theo ai không được chứ theo Bồ Tát Địa Tạng chắc chắn sẽ được. Chắc chắn không bao giờ sợ đói. Đúng không? Khổ thì có thể có đấy. Theo Bồ Tát Địa Tạng là phải chịu khổ. Vì sao? Vì vào trong địa ngục thì nhìn thấy chúng sinh khổ thì mình cũng sẽ không vui đâu. Nhưng mà học kinh Địa Tạng, truyền bá kinh Địa Tạng và phát nguyện theo Địa Tạng Bồ Tát thì chúng ta phải chấp nhận vì chúng sinh. Chúng ta phải thậm chí là hy sinh xương máu tính mạng của mình vì chúng sinh, chúng ta cũng phải sẵn sàng. Đó, đấy mới là gì? Mới là học và truyền bá kinh Địa Tạng. Đó. Cho nên ở đây á, vì sao mà các vị Diêm La Vương cung kính đỉnh lễ Phật Bồ Tát và nói rằng á, con nhờ vào chúng, cái lũ chúng con toàn nhờ vào á công đức và nguyện lực của Đức Như Lai và Bồ Tát Địa Tạng nên nay mới gì? Mới được đến tham dự ở Pháp hội Phật Thuyết Kinh Địa Tạng ở trong Diệu Pháp Đường của cung trời Đau Lợi này. Tại cung trời Đau Lợi, hằng hà sa số chư Phật, hằng hà sa số chư Bồ Tát mười phương, hằng hà sa số chư vị Thiên Long ba cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hằng hà sa số các vị quỷ thần ở khắp trong cõi Nam Diêm Phù Đề và mười phương thế giới vân tập hội trường đó vì lòng đại từ đại bi của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, đặc biệt là vì thần lực của Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật và thần lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Cho nên bao nhiêu người đến nơi đó cũng không gì, không bị chặt. Bao nhiêu chư thiên long bát bộ quỷ thần đến tham dự pháp hội cũng đều ngồi vừa đủ. Đó là gì? Đó là chính là công đức, nguyện lực và phúc báo vậy của Phật và của thánh chúng và chư vị thần linh ở trong pháp hội đó vậy. Đó. Chúng ta bây giờ có ai muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để biết được rằng á, thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng sinh khắp mười phương thế giới đều phát nguyện vãng sinh về đó, và họ được sinh về đó, về bao nhiêu đi chăng nữa thế giới đó cũng không bị thiếu đất, thế giới đó không bị chật chội, vì á, thế giới đó không có gì, không có thân hình thiếu tướng như chúng ta này, chỉ do tâm thức, mà tâm thức thì không bao giờ có sự chướng ngại, chỉ do công đức và tâm thức được sinh về đó thôi, cho nên á, không bao giờ có sự chướng ngại. Còn thế giới chúng ta thì người mà sinh sản ra nhiều á thì đất sẽ bị gì, bị chật. Cho nên ngày xưa thì các cụ chúng ta hay có câu ca dao tục ngữ ở cửa miệng là trời sinh voi trời sinh cỏ, mỗi 10 người đẻ thoải mái, cặp vợ chồng sinh vô tư, 18 người con cũng vô tư, 300 người con cũng vô tư. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết là chỉ được 1-2 con thôi, nhiều hơn là không lo được cho nó, thậm chí lo được cho nó học rồi sau này á, nó lớn lên một chút á, nó lấy vợ lấy chồng cho nó không có đất, không có tiền để mua nhà, mua đất làm nhà cho nó thì cũng chết dở. Mà đất nhà ngày xưa thì nhà nước chia cho, không phải mất tiền mua, nhưng bây giờ có đâu chia nữa, không có nữa, đều phải mất tiền mua cả. Cho nên á, bây giờ trời sinh voi trời không sinh cỏ nữa, chúng ta sinh con thì chúng ta phải lo cho con chúng ta học hành, nhà cửa vợ chồng đến nơi đến chốn cho nó. Cho nên bây giờ có bảo sinh nhiều cũng không ai dám sinh nữa, lo, tự lo. Đấy, thế giới của chúng ta có hình có tướng thì sinh ra nhiều thì sẽ bị chặt. Tây Phương Cực Lạc thế giới không có hình tướng, cho nên chúng sinh khắp mười phương thế giới nguyện vãng sinh về đó thì A Di Đà Phật vẫn tiếp nhận hết, nhưng phải đủ các điều kiện, yếu tố là các yếu tố thuần tịnh, thuần thiện, đủ theo tiêu chuẩn tuyển chọn thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì A Di Đà Phật mới tiếp dẫn. Cho nên chúng ta muốn làm được việc đó thì thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, viên mãn công đức phúc báo của một chúng sinh ở cõi Sa Bà này, cõi Nam Thiền Bộ Châu này, làm tốt cái trách nhiệm là người con hiếu thảo ở ngay tại nhân gian này, nâng cao cái phẩm vị, cái địa vị của một chúng sinh phàm phu chúng ta lên. Chắc chắn rằng A Di Đà Phật một ngày nào đó sẽ gật đầu đồng ý, xem xét cái bộ hồ sơ xin vãng sinh về thế giới của Ngài. Chắc chắn đấy. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm tốt cái công việc của chúng ta bây giờ. Hòa Thượng Tịnh Không nói là học kinh Địa Tạng chính là học gì? Tam phước. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, tam phước như thế nào, ra sao thì ngày mai chúng ta học tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.